Udala xuất gia. Rồi thì Ma Nạp Ubala cúi đầu đảnh lễ sát chân Bà La Môn Phạm Ma, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua một bên và thưa: Bạch Thế Tôn, con nay xin theo Thế Tôn học đạo, thọ cụ túc giới, trở thành tỳ kheo, để được theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn độ cho Ma Nạp Udala, cho theo học đạo, cho thọ cụ túc. Sau khi độ cho Ma Nạp Udala, cho theo học đạo, cho thọ cụ túc, Thế Tôn du hành tại nước Di Đề Hy cùng đại chúng tỳ kheo, lần hồi đi lên Di Tác La, trú ở rừng xoài Đại Thiên trong xứ ấy. Phạm Ma quy y. Các cư sĩ ở Di Tác La nghe rằng Sa Môn Cù Đàm là con dòng họ Thích, từ bỏ thân tộc, xuất gia học đạo, đang du hành tại nước Di Đề Hy cùng đại chúng tỳ kheo. Lần hồi đi lên Di Tác La, trú ở rừng xoài Đại Thiên trong xứ ấy. Sa Môn Cù Đàm có tiếng tâm lớn, mười phương đều nghe. Sa Môn Cù Đàm là Như Lai, bậc vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Sa môn ấy ở đời này giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trụ. Vị ấy thuyết pháp, phần đầu thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Nếu ai chiêm ngưỡng Đức Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, mà kính trọng lễ bái, cúng dường, thừa sự, thì sẽ được thiện lợi. Vui thay, chúng ta nên cùng nhau đến chiêm ngưỡng Sa Môn Cù Đàm và lễ bái cúng dường. Rồi thì Bà La Môn cư sĩ ở Di Tác La, mỗi hạng có quyến thuộc tháp tùng, từ Di Tác La đi đến hướng Bắc, đến rừng xoài Đại Thiên, muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn, lễ bái cúng dường. Khi đã đến chỗ Đức Phật, trong số Bà La Môn cư sĩ ấy, có người cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên, có người chắp tay hướng về Đức Phật rồi ngồi sang một bên, có người từ xa nhìn Đức Phật rồi im lặng ngồi xuống. Khi các cư sĩ Bà La Môn Di Tác La đã ngồi xong, Đức Phật thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi Đức Phật dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, Ngài ngồi im lặng. Bà La Môn Phạm Ma nghe rằng Sa Môn Cù Đàm, con dòng họ Thích, từ bỏ tông tộc họ Thích, xuất gia học đạo, du hành tại nước Di Đề Hy cùng chúng đại tỳ kheo, lần hồi đi đến nước Di Tác La, trú ở rừng xoài Đại Thiên. Sa Môn Cù Đàm có tiếng tâm lớn lao, mười phương đều nghe. Sa môn ấy là Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ở đời này giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trụ. Sa môn Cù Đàm thuyết pháp, phần đầu thiện, phần giữa thiện, phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Nếu ai chiêm ngưỡng Như Lai, bậc vô sở trước, đặng chánh giác, kính trọng lễ bái, cúng dường thừa sự, thì sẽ được thiện lợi an vui. Vậy ta nên đến chiêm ngưỡng Sa Môn Cù Đàm và lễ bái cúng dường. Bà La Môn Phạm Ma bảo người đánh xe. ngươi hãy sửa soạn xe, ta muốn đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xe xong, trở lại thưa. Xe đã sửa soạn xong, mong tôn sư tự biết thời. Rồi Phạm Ma dùng cỗ xe rất xinh đẹp, từ Di Tác La đi đến hướng Bắc, đến rừng xoài Đại Thiên để chiêm ngưỡng Thế Tôn và lễ bái, cúng dường. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngồi vây quanh trước sau. Bà La Môn Phạm Ma từ xa trông thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngồi vây quanh trước sau. Thấy vậy, Phạm Ma khiếp sợ, liền rẽ qua một bên lề đường, dừng lại dưới gốc cây, bảo một ma nạp rằng: "Ngươi hãy đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, thay ta thăm hỏi thế này." "Thưa Cù Đàm, thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?" "Ngươi hãy nói như thế này: "Thưa Cù Đàm, tôn sư Phạm Ma của con xin kính lời thăm hỏi ngài, thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?" "Tôn sư Phạm Ma của con muốn đến chiêm ngưỡng Sa Môn Cù Đàm." Bấy giờ, ma nạp dâng lời, đến chỗ Phật, chào hỏi rồi ngồi qua một bên thưa: "Thưa Cù Đàm, tôn sư Phạm Ma của con có lời thăm hỏi rằng, thánh thể Cù Đàm có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, có khí lực như thường chăng?" "Thưa Cù Đàm, tôn sư Phạm Ma của con muốn đến chiêm ngưỡng Sa Môn Cù Đàm." Đức Thế Tôn bảo: "Này ma nạp, mong cho Bà La Môn Phạm Ma an ổn khoái lạc, mong cho trời và người Atula, Càn Thác Bà, La Sát và các chủng loại khác được an ổn khoái lạc." "Này ma nạp, Bà La Môn Phạm Ma muốn đến thì tùy ý." Nghe Đức Phật nói như vậy, ma nạp khéo thọ trì, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Phật ba vòng rồi lui ra, trở về chỗ Bà La Môn Phạm Ma và thưa: "Thưa tôn sư, con đã thưa như vậy với Sa Môn Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm hiện đang đợi tôn sư, mong tôn sư biết thời." Bà La Môn Phạm Ma bèn bước xuống, đi đến chỗ Phật. Chúng kia từ xa trông thấy Phạm Ma đi đến, bèn đứng dậy tránh đường. Vì sao? Vì là người có danh đức và nổi tiếng. Bà La Môn Phạm Ma nói với chúng kia rằng: "Chư hiền, mời các vị ngồi lại chỗ cũ, tôi muốn đi thẳng đến thăm Sa Môn Cù Đàm." Rồi Phạm Ma đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi sang một bên. Lúc bấy giờ, hai căn của Phạm Ma, nhãn căn và nhĩ căn, chưa bị hủy hoại. Sau khi ngồi xuống, Phạm Ma quán sát kỹ 32 tướng nơi thân Phật. Ông thấy 30 tướng, hai tướng còn ngờ, đó là mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Bà La Môn Phạm Ma nói bài kệ để hỏi Đức Thế Tôn: "Như trước tôi từng nghe đại nhân 32 tướng, nay xem thân Cù Đàm trong đó thiếu hai tướng, mã âm tàng có chăng? Kính nhiệm bậc tôn quý, tại sao nay tối tôn không hiện lưỡi di diệu? Nếu có lưỡi rộng dài, mong tôi nay được thấy. Nay tôi thật nghi hoặc, mong điều ngự giải trừ." Thế Tôn nghĩ rằng, Bà La Môn Phạm Ma này muốn tìm 32 tướng nơi thân ta. Nay chỉ thấy được 30 tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Nay ta nên trừ mối nghi hoặc ấy. Đức Thế Tôn biết thế, nên như vậy mà thị hiện như ý túc. Sau khi Thế Tôn như vậy mà thị hiện như ý túc, Bà La Môn Phạm Ma thấy được tướng mã âm tàng và lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. trong đó tướng lưỡi rộng và lưỡi khi từ trong miệng le ra trùm khắp cả mặt. Đức Thế Tôn thâu lại dư ý túc, nói cho Phạm Ma nghe bài tụng. Trước đây ông từng nghe đại nhân ba hai tướng, tất cả trên thân ta tròn đầy chánh tối thượng, điều ngự đoạn trừ nghi, Bà La Môn phát diệu tính, thật khó được thấy nghe bậc chánh giác tối thượng. Quả rất hiếm ra đời bậc chánh giác tối thượng, Bà La Môn ta chánh giác, chánh pháp vô thượng dương. Bà La Môn Phạm Ma nghe vậy liền nghĩ: Sa môn Cù Đàm này thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân. Ai thành tựu tướng của bậc đại nhân thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không sai lầm. Ấy là nếu vị ấy ở tại gia thì chắc chắn làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương như pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là bảy báo. Nhà vua có đủ 1.000 người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an lạc. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, vô sợ trước, đặng chánh giác, tiếng tâm lan khắp mười phương đều nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như thế này: Bà La Môn Phạm Ma này không bao giờ vua nịnh, lừa dối. Nếu muốn hỏi điều gì là vì muốn biết, chớ không phải để quấy rầy. Bà La Môn ấy cũng vậy, ta nên thuyết A Tỳ Đàm thầm thâm cho vị ấy. Đức Thế Tôn biết như vậy, liền nói cho Bà La Môn Phạm Ma nghe bài tụng. Vì pháp lạc đời nay và ích lợi đời sau, Bà La Môn hãy hỏi, tùy những điều đã nghĩ. Bà La Môn hỏi các điều, ta đoạn nghi cho ông. Thế Tôn đã cho phép. Bà La Môn Phạm Ma hỏi, Thế Tôn về những điều, tùy theo ý đã nghĩ. Thế nào là Bà La Môn? Tam đạt có nghĩa gì? Vì sao gọi vô trước? Đẳng chánh giác là gì? Bấy giờ Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ để giải thích. Diệt pháp ác bất thiện, dưỡng trú nơi phạm hạnh, tu hạnh Bà La Môn. Như vậy Bà La Môn thấu suốt về quá khứ, thấy lạc và ác đạo, dứt trừ sạch vô minh. Biết vậy là mâu ni, khéo biết tâm thanh tịnh, dứt sạch dâm nộ si, thành tựu được ba minh. Như vậy là tam đạt, diễn ly pháp bất thiện, chánh trú đệ nhất nghĩa, thế gian tôn kính nhất. Như vậy là vô trước, làm lợi ích trời người, thánh nhân dứt đấu tranh, biết khắp chứng diệt tận. Như vậy là chánh giác. Nghe vậy Phạm Ma liền đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật. Bấy giờ đại chúng cùng một lúc nói lớn rằng: Sa môn Cù Đàm, kỳ lạ thay, hy hữu thay, ngài có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả Bà La Môn cư sĩ ở Di Tác La này thì Bà La Môn Phạm Ma là người bậc nhất về sự thọ sanh. Bà La Môn Phạm Ma được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không bị xấu. Thế mà Bà La Môn ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa môn Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm, kỳ lạ thay, hy hữu thay, Ngài có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hữu. Vì sao? Vì trong tất cả Bà La Môn, cư sĩ ở Di Tác La này, Bà La Môn Phạm Ma là người bậc nhất về sự học kinh điển. Bà La Môn Phạm Ma học rộng, thông suốt, đọc tụng hết 4 loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ 5 và cú thuyết. Thế mà Sa Môn Bà La Môn ấy đã hết lòng cung kính, lễ bái cúng dường, phụng sự Sa Môn Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm, kỳ lạ thay, hy hữu thay, Ngài có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả Bà La Môn cư sĩ ở Di Tác La này, Bà La Môn Phạm Ma là người bậc nhất về tài sản. Bà La Môn Phạm Ma rất giàu, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di Tác La này cho đến nước, cỏ cây đều là đặc tặng, ân tứ của A Xà Thế, con bà Di Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà. Thế mà Bà La Môn ấy đã hết lòng tôn trọng, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa Môn Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm, kỳ lạ thay, hy hữu thay, Ngài có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hữu, đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả Bà La Môn cư sĩ ở nước Di Tác La này, Bà La Môn Phạm Ma là người bậc nhất về tuổi thọ. Bà La Môn Phạm Ma là vị trưởng lão, sống đến 126 tuổi. Thế mà Bà La Môn ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa Môn Cù Đàm. Bấy giờ, Đức Thế Tôn với tha tâm trí, biết tâm đại chúng đang nghĩ gì. Biết vậy, Thế Tôn bảo Bà La Môn Phạm Ma: "Hãy thôi, này Bà La Môn, chỉ cần với tâm thỏa mãn là được, hãy ngồi trở lại, ta sẽ thuyết pháp cho." Bà La Môn Phạm Ma cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Bà La Môn, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, đúng như pháp của chư Phật. Trước hết, Đức Thế Tôn thuyết pháp thuận tự, khiến người nghe hoan hỷ. Đó là thuyết về pháp thí, về giới và về sanh thiên, chỉ trích dục là tai họa, sanh tử là ô uế. Tán thán vô dục là diệu đạo phẩm, là bạch tịnh. Sau khi thuyết như vậy, Thế Tôn biết Bà La Môn ấy có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm nhất hướng, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có đủ khả năng thọ nhận chánh pháp của Phật. Đức Thế Tôn theo như những pháp yếu mà chư Phật đã thuyết, Ngài thuyết cho Bà La Môn nghe đầy đủ về khổ, tập, diệt và đạo. Bà La Môn Phạm Ma ngay nơi chỗ ngồi thấy 4 thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như vải trắng nhuộm dễ ăn màu. Cũng vậy, Phạm Ma ngay trong chỗ ngồi thấy rõ 4 thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Bấy giờ, Phạm Ma đã thấy pháp đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn tôn kính một ai khác nữa, không còn do dự, đã an trú vào quả vị chứng đắc. Đối với pháp của Thế Tôn, Bà La Môn chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch: "Bạch Thế Tôn, con này đem mình quy y Phật, pháp và chúng tỳ kheo, mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ư Bà Tát từ nay và suốt đời. Con đem mình quy y cho đến lúc mạng chung." Và rồi Bà La Môn Phạm Ma lại chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, mong ngày mai Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo đoái tưởng nhận lời mời của con. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời của Phạm Ma. Bà La Môn Phạm Ma biết Đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời, nên cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh ba vòng và lui ra trở về nhà. Ngay đêm ấy, bà La Môn Phạm Ma cho sửa soạn các món ăn mỹ diệu ngon lành, đủ các thức nhai và nuốt. Sửa soạn xong, sáng lại cho trải giường, và đúng lúc thì sướng lên rằng: Bạch Thế Tôn, bữa cơm được soạn xong, kính mong Đức Thánh biết thời. Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mang y cầm bát đi trước, chúng tỳ kheo theo sau. Đi đến nhà của bà La Môn Phạm Ma. Đến nơi, Đức Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước chúng tỳ kheo. Bà La Môn Phạm Ma thấy Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo đã ngồi xong, liền thân hành múc nước rửa, đem thức ăn ngon lành cùng các thứ cứng và mềm tự tay sớt vào, khiến các vị ăn no. Sau khi ăn rồi, thu dọn và lấy nước rửa xong, bà La Môn ngồi vào một ghế nhỏ để thọ nhận sự chú nguyện. Bà La Môn Phạm Ma ngồi xong, Đức Thế Tôn chú nguyện rằng: Chú hỏa tế bậc nhất, thông âm gốc các âm, vua tôn quý trong người, biển lớn hơn sông ngòi, trăng sáng hơn các sao, nhưng sáng nhất mặt trời, cùng tận khắp mười phương, trong tất cả thế gian, chư thiên và nhân loại, duy Phật đệ nhất tôn. Sau khi chú nguyện cho bà La Môn Phạm Ma, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đến nước Di Tát La, ở lại vài ngày, rồi mang y cầm bát, du hành nước Xá Vệ. Lần hồi đi đến nước Xá Vệ, Ngài trú tại giường cấp cô độc trong rừng Thắng Lâm. Bấy giờ có nhiều tỳ kheo vào Xá Vệ khất thực, nghe bà La Môn Phạm Ma nước Di Tát La, sau khi dùng bài kệ hỏi Đức Phật mọi việc thì liền lâm chung. Nghe vậy, sau bữa ăn trưa, các tỳ kheo thu dọn y bát, rửa tay chân, lấy ni sư đàn dắt lên vai, đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng sang một bên thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo chúng con vào lúc sáng sớm mang y cầm bát vào Xá Vệ khất thực, nghe rằng bà La Môn Phạm Ma ở nước Di Tát La, sau khi dùng bài kệ vấn sự Đức Phật thì liền lâm chung. Bạch Thế Tôn, như vậy bà La Môn ấy sẽ đến nơi nào, sanh nơi nào, đời sau ra sao? Đức Thế Tôn đáp: Này các tỳ kheo, bà La Môn Phạm Ma có đại lợi ích, vào lúc tối hậu đã biết pháp, vì pháp cho nên không làm phiền nhọc ta. Này tỳ kheo, bà La Môn Phạm Ma đã dứt sạch năm hạ phần kết, sanh đến nơi ấy sẽ đắc niết bàn, đắc pháp bất thối, không trở lại cõi này nữa. Bấy giờ ta đã ghi nhận rằng bà La Môn Phạm Ma đắc A Na Hàm. Đức Phật thuyết như vậy, bà La Môn Phạm Ma và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Trung A Hàm, hết phần 2.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.